Tại buổi đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm với chủ đề phát triển kinh tế và nắm bắt cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu diễn ra vào ngày 28 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong cho biết, chính quyền thành phố tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và cam kết sẽ chuyển thành hành động cụ thể trong quý 3 năm 2020. Đặc biệt, liên quan Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định mục tiêu đưa hiệp định này thành nhân tố quan trọng trong việc triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế sau tác động của dịch virus corona. Ông Nguyễn Thành Phong còn nhấn mạnh rằng hơn 20.000 doanh nghiệp xuất khẩu và các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được khơi dậy hết tiềm năng. Do đó, các rào cản trong nước cần được rà soát để tháo gỡ nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, thích nghi khi hiệp định EVFTA bắt đầu thực hiện. Báo Mạng Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời của ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tuyên bố rằng chính quyền thành phố sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp châu Âu, và việc hứa hẹn này không phải là hô hào khẩu hiệu mà bằng các hành động cụ thể. Trao đổi với AFA, một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh phản ảnh tình trạng cố gắng hoạt động cầm chừng để tránh không bị rơi vào hoàn cảnh phá sản. Tuy nhiên, sự cố gắng như thế được một vài chủ doanh nghiệp gọi là bị hụt hơi và đuối sức. Một chủ doanh nghiệp tư nhân không muốn nêu tên vào tối hôm 30 tháng 7 lên tiếng với AFA rằng đa số doanh nghiệp không tiếp cận được các gói hỗ trợ tín dụng của chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bởi vì
Nó là cái gì mà thông qua nhà nước là nó rút ràng. Nó không thấy nó sáng sủa.
Những doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian mấy tháng qua không chỉ bị ảnh hưởng đầu vào nguyên liệu sản xuất mà đầu ra còn bị thêm khó khăn do các quy định hành chính được ban hành như mã vạch hàng xuất khẩu theo Nghị định 74 năm 2018 của Chính phủ khiến hàng hóa bị ách tắc ở hải quan. Các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam không yêu cầu. Tuy nhiên, nghị định này quy định doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài trên bao bì. Trong thực tiễn, doanh nghiệp cho rằng quy định này rất khó thực hiện, vị doanh nhân ẩn danh bày tỏ.
Nói chung là không tạo điều kiện cho người ta còn bắt rồi phải đi thông qua cửa nữa.
Về chính sách hỗ trợ tài chính như ngân hàng giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời gian đáo hạn trả nợ ngân hàng v.v., vị doanh nhân ẩn danh giải thích thêm.
Giảm lãi suất 2% mà ví dụ giảm trong vòng 6 tháng. Ví dụ như bây giờ mình đang vay với gói lãi suất 11.5 đi. Thì giảm 2% mà còn 9.5 thì cái lãi suất nó cũng chả bỏ bèn, không giải quyết được vấn đề gì nhiều.
Bà Thanh Nguyễn, giám đốc của một công ty tư nhân ghi nhận.
Ngân hàng họ cũng hỗ trợ, tức là cơ cấu lại cái lãi vay là chậm đi. Và ví dụ như tháng 8 này tới hạn phải thanh toán đáo hạn, nhưng mà có thể kéo dài được thêm nửa năm nữa hoặc 3 tháng nữa, thì cái đó cũng là giải pháp tạm thời để giúp đỡ doanh nghiệp. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một hình thức khất lại để chờ đó mai mốt giải quyết, chứ không phải là giải quyết hẳn cho những cái khó khăn doanh nghiệp.
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính độc lập vào tối ngày 30 tháng 7 nhận xét với AFA về hiệu quả của các gói hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp từ chính quyền trung ương và địa phương.
Tất cả những cái gói đó hiện tại nó có một cái hạn chế rất lớn là thật sự nó không có hỗ trợ được nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là những cái doanh nghiệp mà bị tác động bởi dịch bệnh. Thành ra nói chung là những cái chính sách của chính quyền trung ương cũng như là chính quyền của thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì dĩ nhiên là tất cả các chính quyền địa phương họ cũng đang tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp, nhưng mà những cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn trong lúc này, mà nếu mà là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng sang Liên minh châu Âu dưới cái hiệp định EVFTA thì thật sự ra cũng chưa có một cái gói nào, có một cái sự hỗ trợ nào mà thiết thực để mà giúp các doanh nghiệp.
Ông Diệp Thành Kiệt, một chuyên gia trong lĩnh vực may mặc và da giày, trong một lần trao đổi với AFA về tác động của đại dịch virus corona lên ngành dệt may Việt Nam, đã từng đề cập đến thực trạng tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp Việt.
Hiện nay phần lớn các nhà sản xuất là lo đơn hàng sẽ không có. Khi thị trường sụp đổ thì việc đầu tiên tức là bán hàng không được. Bán hàng không được thì các nhà máy sẽ đóng cửa. Bây giờ mà có dù cái nguồn nguyên liệu của Trung Quốc mà có phục hồi đi chăng nữa thì cái đấy cũng mất đi.
Qua phản ánh của các doanh nghiệp về khó khăn trong xoay vòng nguồn vốn lẫn khả năng thanh khoản, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhắc lại đề xuất của ông đã từng được nêu lên ngay sau khi dịch bệnh virus corona bùng phát là chính phủ Hà Nội cần thiết lập một quỹ bảo lãnh tín dụng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nhằm tháo gỡ rào cản và khó khăn cho doanh nghiệp theo như lời cam kết của Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, thì
cái giải pháp hiện tại cho thành phố Hồ Chí Minh là làm sao mà tăng cường cái quỹ bảo lãnh tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh. Cái quỹ đó phải được bổ sung bằng cái nguồn ngân sách địa phương và họ phải mạnh dạn để mà bảo lãnh cho các ngân hàng, để các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì bây giờ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có tính thanh khoản. Ngoài ra thì cũng thật sự là những cái gói mà như tôi nói thì những cái gói đó không có phát huy được hiệu quả. Mà bây giờ chính phủ cũng không có cách nào để mà đưa tiền đến cho các doanh nghiệp. Thành ra phải dùng cái cơ chế bảo lãnh tín dụng để mà có thể giúp các doanh nghiệp. Đó là cái chuyện cấp thiết.
Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu còn cho rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải cải cách các thủ tục hải quan và thủ tục hành chính liên quan xuất khẩu được nhanh chóng hơn. Bởi vì ông ghi nhận các thủ tục hành chính ở Việt Nam vẫn còn bị rườm rà và chồng chéo rất nhiều. Đồng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cũng đã từng đưa ra đề xuất tương tự.
Mà phía chính phủ Việt Nam thì cũng là cái người mà phải giảm các cái chi phí về quản lý hành chính, các cái chi phí về đăng ký, các cái chi phí về xuất nhập khẩu, các cái chi phí liên quan đến chứng nhận cái xuất xứ hoặc là chi phí có liên quan đến các cái kiểm nhận và kiểm nhận rồi là kiểm dịch động vật hoặc là các cái chi phí về gọi là vận chuyển, để từ đó giúp cho các cái doanh nghiệp có thể giảm được cái chi phí thấp nhất để mà đáp ứng cái nhu cầu trong cái điều kiện dịch bệnh như thế này.
Về các doanh nghiệp, Đài FA ghi nhận hầu hết những doanh nghiệp mà chúng tôi tiếp xúc được, đặc biệt những doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất Việt Nam, đều mong muốn chính quyền các cấp hỗ trợ bằng những hành động cụ thể như qua chia sẻ của bà Giám đốc Thanh Nguyễn.
Thật sự như doanh nghiệp chỉ mong là ví dụ nhà nước cân nhắc lại cái chính sách thuế để cho những cái doanh nghiệp khó khăn họ còn có cửa, họ xoay vòng, hoặc là những cái hỗ trợ của ngân hàng để cho doanh nghiệp có thể có lãi vay, và những cái gói kích cầu ví dụ như là kết nối thương mại với các nước, kích cầu xuất khẩu để cho hỗ trợ xúc tiến thương mại tốt hơn, để cho các doanh nghiệp có thể connect được với thế giới để mà buôn bán lại tốt hơn.
Một vài đại diện các doanh nghiệp còn chia sẻ thêm là họ mong mỏi lời cam kết của ông Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp không phải là lời hứa suông hay hô hào khẩu hiệu sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng cũng có sự e dè quan ngại vì
hội nghị là các cuộc gặp cấp cao thì hứa cũng nhiều, hứa cho nó xong chuyện nào mà hứa.
Vị doanh nhân ẩn danh hay bà Giám đốc Thanh Nguyễn cùng nói về câu chuyện gây chú ý trong giới doanh nghiệp được truyền thông loan tin mấy ngày qua, đó là ông Hoàng Ngọc, cựu tổng giám đốc công ty chuyển phát nhanh GNN Express, chủ mưu trong vụ cướp ngân hàng BIDV hơn 900 triệu đồng ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 7. Họ nói với AFA rằng vụ việc này là hy hữu, nhưng cũng đã gióng lên một hồi chuông về sự khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, thật sự không thể cầm cự nổi nữa trong bối cảnh dịch virus corona bắt đầu bùng phát trở lại.